Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là hiểu biết và thương yêu. Xin đại chúng dành cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, hiểu biết và thương yêu là hai cái từ ngữ mà quý vị nghe rất là thường. Chúng ta có thể biết như vậy, nhưng mà chúng ta không làm được như vậy. Do vậy mà chúng ta vẫn có cái sự hiềm hận, vẫn có cái sự tránh mặt. Kính thưa đại chúng, như vậy yếu tố nào để chúng ta có thể thực hiện được hiểu biết và thương yêu? Như quý vị biết, đạo Phật có mặt ở trong cuộc đời này, nó giống như vầng thái dương qua lại trong bầu trời mỗi ngày, để tỏa cái nhựa sống cho muôn loài, cũng như ngọn hải đăng chiếu sáng trong đêm dài tăm tối. Quả thật như vậy, sứ mệnh của đạo Phật là đem ánh sáng đến cho muôn loài. Ánh sáng đó chính là trí tuệ và tình thương. Ánh sáng, trí tuệ và tình thương, đó là nói theo người học Phật. Như vậy nếu chúng ta thấy ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của tinh tú, ánh sáng của mặt trăng giúp cho con người khỏi cảnh đêm dài tăm tối, thì cái ánh sáng trí tuệ và tình thương của đạo Phật đến với con người, đến với cuộc đời cũng tương tự như vậy. Như có lần chúng tôi nói, ánh sáng của đạo Phật đó chính là ánh sáng của trí tuệ và tình thương, nhằm cái mục đích tạo cho con người có một cuộc sống an vui tự tại, biết thương yêu tất cả mà không bao giờ gây đau khổ cho nhau. Trí tuệ và tình thương là hai trong những đức tính nòng cốt nhất của đạo Phật. Nền đạo học nhân bản của đạo Phật cũng được thể hiện trọn vẹn trên hai cái tiêu chuẩn đó. Kính thưa đại chúng, nội dung của nguồn giáo lý đạo Phật được xây dựng trên nền tảng hiểu biết và thương yêu, là đức tánh nhân bản hết sức là thực tế và cũng có thể nói rất là uyển chuyển. Vì vậy, khi nói đến nhân bản là người học Phật, chúng ta có thể liên tưởng đến đạo Phật, Và một khi nói tới đạo Phật thì chúng ta phải biết rằng nó có một cái sự quan hệ mật thiết đến cái sự hiểu biết và thương yêu. Kính thưa đại chúng, nhìn chung thì chúng ta thấy đạo Phật là một thực tế, là một kết hợp hai sự sinh hoạt tinh thần và vật chất, và đồng thời hiện hữu trong cuộc đời, là hướng đi, là lẽ sống của con người, lẽ sống của muôn loài vạn vật. Do đó, đạo Phật chú trọng đến tình thương và cũng là cái tâm điểm trong việc xử thế. Trong việc xử thế đó, chúng ta thấy đạo Phật đã lấy trí tuệ làm ngọn đuốc soi đường cho con người hướng về chính đạo. Cho nên trong suốt chiều dài của lịch sử truyền bá đạo Pháp, nguồn văn hóa hay nguồn đạo học của Phật giáo luôn luôn phát triển với thời gian, với không gian, hòa hợp chặt chẽ với cuộc sống của mọi thời đại. Do vậy mà đạo Phật đã cho thời đại một triết lý sống, một nền đạo học thực tế. Mà qua đó chúng ta thấy nền đạo học này nó có cái khả năng quán thông vũ trụ nhân sinh. Qua đó chúng ta thấy nền đạo học này lấy con người làm đối tượng để giải quyết những cái việc cho con người, lấy nhân sinh làm cơ sở kiến thiết một xã hội loại người công bằng và hợp lý. Và trong đó chúng ta thấy đạo Phật thừa nhận giá trị trí thức và khả năng sáng tạo của con người, và đồng thời cũng khuyên, cũng nhắc nhở con người phải biết thương yêu lẫn nhau, phải biết thương yêu tất cả và làm việc thiện để cho cuộc đời thêm tươi mát. Như vậy, chúng ta thấy con người trong đạo Phật là một con người có cái khả năng hòa nhập tiểu ngã của mình là một với đại ngã rộng lớn của vũ trụ thiên nhiên vạn hữu. Kính thưa đại chúng, như vậy trong cái tinh thần này, nếu mà chúng ta hiểu được cái tiểu ngã của chính mình là chúng ta có thể hiểu được đại ngã của vũ trụ vạn hữu. Khám phá được chính nội tại nơi chúng ta là chúng ta có thể thấy được toàn thể vũ trụ thiên nhiên. Do vậy mà Đức Phật đã ân cần khuyến khích chúng ta hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Kính thưa đại chúng, mặc dù cái lời nói này nó ngắn gọn, nó đơn giản, nhưng mà nó bao hàm cả một cái sức mạnh vạn năng. Sức mạnh đó tiềm tàng trong mỗi con người chúng ta. Nếu chúng ta khai thác triệt để thì chúng ta sẽ không tùy thuộc bất cứ một cái nguồn năng lượng nào khác. Mà ở đó chúng ta thấy chúng ta có khả năng đem lòng của chúng ta đối diện với mọi đối tượng trong cuộc đời. Kính thưa đại chúng, như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, mỗi sầu thảm, mỗi khổ đau đều bắt nguồn bén rễ từ cái mầm của tâm tham lam, độc ác,
thù hận, nghi kỵ, thấp hèn và sợ sệt của con người. Kính thưa đại chúng, vì là cái tâm của chúng ta bắt nguồn từ tham lam, sân hận, si mê, độc ác, nghi kỵ, thấp hèn, sợ sệt. Do vậy mà con người đã xô đẩy lẫn nhau vào cái nghiệp chướng cuồng dại, để rồi tự chuốc lấy những cái khổ đau, để rồi phiêu lưu trong cái cuộc luân hồi phiền não vô tận, mà qua đó chúng ta không thấy có cái lối ra được. Là người học Phật, chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến chúng sanh vạn loài, và phải có bổn phận cứu họ và đưa họ trở về với con đường chân chánh. Điều đó là chắc chắn như vậy. Nhưng mà chúng ta phải cứu họ bằng cách nào? Đây là một cái vấn đề được đặt ra, và lẽ tất nhiên chúng ta phải tìm một câu trả lời. Kính thưa đại chúng, câu trả lời chính xác là chúng ta có bổn phận giới thiệu và hướng dẫn họ những điều cần thiết trong cái vai trò của người chỉ đường trong những cái lúc cần thiết. Phần còn lại là phải tự mỗi cá nhân nỗ lực, tại vì không ai có thể cứu họ được, chỉ có họ mới có thể cứu chính họ. Không thần thánh nào có thể cứu rỗi hết chúng sanh vạn loài, chỉ có nhân loại, chỉ có chúng sanh tự cứu lấy họ mà thôi. Như vậy, trong cái chiều hướng này, chúng ta có thể làm thần thánh cho chính mình và làm thần thánh luôn cả vũ trụ. Chỉ có con người mới thực hiện được mọi sự tốt đẹp của chính mình trong vũ trụ thiên nhiên ở trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta có toàn quyền định đoạt cái cuộc sống của chính mình. Đừng chờ đợi ai định đoạt cuộc sống cho chúng ta. Nếu trong cái tinh thần này, chúng ta phải sửa mình, chúng ta phải dọn mình. Sửa mình và dọn mình có nghĩa là chúng ta phải gọt rửa tâm hồn của chúng ta cho trong sạch, để chúng ta biết nhóm ngọn lửa thương yêu, biết nhóm ngọn lửa tin tưởng và vui sống, mà trong đó chúng ta thấy không còn có một cái thành kiến phân biệt chủng tộc, màu da, tiếng nói, quốc gia giàu mạnh hay là quốc gia nghèo hèn, để tất cả cùng kiến tạo một xã hội văn minh tốt đẹp hơn. Bởi vì con người là một chủng loại có hiểu biết và thương yêu, và có thể làm gạch nối giữa chư Phật với chúng sanh. Cho nên con người có đầy đủ dữ kiện để giải thoát cho chính mình và để giải phóng cho cuộc đời. Kính thưa đại chúng, để đạt được mục tiêu cao cả đó, chúng ta cần phải hiểu và thực hiện bốn nguyên lý. Nguyên lý thứ nhất, chúng ta phải nhận thức được nhân sinh là khổ. Nếu nói theo từ ngữ của bốn đế thì đó là khổ đế. Nguyên lý thứ hai là những nguyên nhân gây ra sự đau khổ, đó là tập đế. Thứ ba là chấm dứt sự đau khổ, đó là diệt đế. Và thứ tư là phương pháp triệt tiêu sự đau khổ, đó là đạo đế. Kính thưa đại chúng, hai đế khổ và tập thuộc về nhân quả ở thế gian. Hai đế diệt đế và đạo đế là nhân quả của xuất thế gian. Nếu chúng tôi không làm, thì tất cả đại chúng trong đạo tràng này ai cũng biết, đó là cái bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật tại vườn Nai để hình thành ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Và đó cũng là cái nguyên nhân để hội đủ điều kiện thành lập một cái nền đạo học nhân bản toàn diện mà sau này tất cả chúng sanh vạn loại đều thấm nhuần cái tư tưởng này. Nền đạo học nhân bản toàn diện này nó gồm có hai phần. Nếu nói về phần nội dung thì chúng ta phải xét đến ba tạng kinh điển là những chứng tích, là những giáo lý nhiệm màu được Đức Phật trình bày một cách rõ ràng và minh bạch. Thứ hai, nói về phần hình thức thì chúng ta thấy rằng đạo Phật trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy có những ngôi chùa, có những ngôi tháp, có những nghi lễ, tất cả những cái phương tiện giáo pháp tu học, tất cả những cái thứ đó chỉ tạo phương tiện cho con người, cho cuộc đời có một cái sinh khí lành mạnh để đưa con người trở về với Phật tính sẵn có của mỗi chúng sanh. Mà nói tới đạo học tốt đẹp này là chúng ta cũng phải đề cập luôn cả ba cái khía cạnh khác nữa, đó là nghệ thuật, học thuật và kỹ thuật. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói về cái vấn đề nghệ thuật. Do cái sự rung cảm, suy tư của người nghệ sĩ đã sáng tạo ra những cái công trình nghệ thuật mà được người đời đồng cảm nhìn nhận. Cho nên những cái công trình nghệ thuật đó, nó trở thành những cái dấu ấn tinh thần rất là sâu sắc. Không phải chỉ có một thời đại, mà qua không biết bao nhiêu thời đại. Riêng về nghệ thuật thuộc về tôn giáo thì nó không có một vị giáo chủ nào nhắc nhở tới. Đức Phật cũng vậy, Ngài không bao giờ nhắc nhở đến khía cạnh này. Nhưng mà chính cuộc sống, con người và cuộc đời, khi đã học và thực hành theo giáo lý của đạo Phật, thì những điều đó đã truyền dạy cho con người từ chính cuộc đời tạo nên những cái tác phẩm tuyệt mỹ. Vì vậy, mỗi tôn giáo đều có những cái nghệ thuật độc đáo khác nhau, do những cái sự rung cảm, suy tư của tín đồ nghệ sĩ hướng về đức giáo chủ của mình để rồi tạo ra, và từ đó có một nền nghệ thuật mang cái đặc tính tôn giáo qua các thời đại. Kính thưa đại chúng, đạo Phật không nói chắc mọi người ai cũng biết, qua cái tinh thần từ bi và hỷ xả thì đạo Phật đã mang cái bản chất bao dung, trí tuệ và khai phóng cho con người. Vì vậy đã không thành lập một hội thánh quyền duy nhất, mà Đức Phật chỉ khuyến lập một cái giáo đoàn của con người tự tu tự giác, đồng thời đi vào cuộc đời để giáo hóa chúng sanh bằng những cái cơ duyên sẵn có của chúng sanh, bằng những cái cơ duyên mà một con người nào đó có tâm hồn hướng thượng để tự tu tự giác. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng đạo Phật không bao giờ quyến rũ bất cứ một người nào, mà cũng không bao giờ dùng quyền lực để mà ép buộc bất cứ một người nào theo đạo của mình. Mà nơi đó, chỉ dựa vào cái sự suy tư, rung cảm, mến mộ của từng cá nhân. Phải nói rằng đó là những người có cái cơ duyên sẵn, có cái tâm hồn, hướng thượng, hướng thiện, biết tự tu, tự giác. Kính thưa đại chúng, chính vì vậy mà những kiến trúc thờ tự của Phật giáo nó không mang một cái sắc thái duy nhất nào, mà là đã và đang thuận theo cái sự suy tư của mỗi con người, của mỗi quốc gia và mỗi thời đại. Vì là thuận theo con người, quốc gia, thời đại, cho nên những cái sự thờ phụng các nước mà Phật giáo truyền vào, nó đều có những cái sắc thái đặc thù của nó. Như vậy, nếu xét về những người ở vùng Đông Nam Á, thì chúng ta thấy những cảnh chùa của những vùng Nam Á chịu ảnh hưởng văn minh của Ấn Độ, thì ở đó chúng ta thấy có những ngôi chùa kiểu cách vòm cao chóp tròn. Còn các nước Á Đông thì có cái dáng vẻ văn minh của Trung Hoa, thì chúng ta thấy chùa có cái mái cong và tháp thì hình tháp, hình vuông. Những nét chung khi mà nói tới chùa là chúng ta phải nói tới cảnh nữa. Cảnh và chùa mặc dầu hai nhưng mà là một. Chính chùa và cảnh là cái công trình phối hợp giữa thiên nhiên và nhân tạo, vì nó có một cái sự lung linh huyền diệu, thanh nhã và tự nhiên. Cho nên mỗi một cá nhân nào đó, dù cho tâm hồn có phiền muộn đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà khi bước chân đến chùa thì khiến cái người đặt chân đến đó đó đều có chung một cái cảm giác như thấy tâm hồn của mình được an ủi, vỗ về, được thanh thoát, tự tại. Khi nói về chánh điện thì chúng ta thấy hình ảnh của Đức Phật thì tướng mạo cao đẹp so với cái sự ghi nhận tạc tượng theo người bản xứ. Như vậy, xét về phong độ của Đức Phật, nó mang cái tính cách thống nhất ở chỗ là cho dù là cái tượng Phật có ngồi, hay là tượng Phật có đứng, hay tượng Phật có nằm, nhưng mà tất cả đều có một cái vẻ thanh thoát, an nhiên, tự tại. Nhất là nụ cười đọng ở trên môi và gương mặt dịu hiền, hoan hỷ và thanh thoát. Kính thưa đại chúng, như vậy nhìn chung chúng ta thấy ở bất kỳ nơi đâu, các nghệ sĩ Phật giáo cũng để lại cho đời những pho tượng Phật siêu thoát, những cảnh chùa thanh tịnh thoát tục. Và ở nơi đó, chúng ta cũng còn phải ghi nhận những cái tiếng chuông ngân nga trầm bổng như những đợt sóng của triều dân. Sáng chiều hai buổi nối tiếp nhau, ngân lên chìm xuống, vang vọng khắp nơi. Đó là cái tiếng chuông, nhưng là tiếng gọi của vô thường giữa cảnh giới vô biên trong cuộc đời ô trọc, phiền muộn, nhiều khổ đau này. Kính thưa đại chúng, văn chương thi ca Phật giáo, nếu mà những ai đã đến chùa Dược Sư sinh hoạt, thì quý vị thấy thi ca văn chương Phật giáo vốn đa dạng phong phú, nhưng mà cái nét chung á thì lúc nào cũng mang một cái nội dung gợi ý cho con người nhận rõ cái thân phận của mình. Chúng ta phải nhận rõ thân phận của mình để có được tự chủ, để có được tự do bước trên cái con đường tu đạo giải thoát. Nói tóm lại, những đường nét, hình dáng, âm sắc, thơ văn của Phật giáo đều có một cái điểm chung: từ bi, trí tuệ và giải thoát. Có thể nói rằng nghệ thuật của đạo Phật không phải chỉ có những nét sáng bén rung cảm suy tư của con người không mà thôi, mà nó còn có một cái mục đích cao cả hơn nữa, đó là làm thăng hoa con người, làm đổi mới cuộc đời. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Một con người dù cho khó chịu đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà một khi đã nghe được giáo lý của Đức Phật mà đã lọt vào tai rồi, đã chuyển đổi cái tâm tư của mình rồi, thì chắc chắn chúng ta thấy con người đó đổi mới hoàn toàn. Một cuộc đời, một cái đau khổ cỡ nào đi nữa, nhưng mà một khi hiểu được giáo lý của đạo Phật thì cuộc đời của con người đó cũng sẽ thay đổi, sẽ thăng hoa, sẽ bỏ lại sau lưng tất cả những cái gì u ám phiền muộn nhất ở trong đời, để rồi tiến bước theo cái con đường chân đạo sáng lạng, an vui. Bây giờ nói tới cái vấn đề học thuật. Kính thưa đại chúng, với một nhận thức tổng hợp rộng lớn, với một căn bản tự do tư tưởng, đạo Phật không lúc nào ngừng phát triển. Cái lý do rất đơn giản là tinh thần của đạo Phật là tinh thần thăng hoa, là tinh thần cầu tiến. Do vậy mà người Phật tử cũng vậy, mà tư tưởng của đạo Phật cũng vậy, luôn luôn phát triển không ngừng, cho dù là thời gian, cho dù là không gian có thay đổi, có nhuộm màu, nhưng mà cái tinh thần này vẫn trước sau như một, luôn luôn phát triển mãi mãi, để xứng đáng là nguồn đạo học nhân bản đích thực vĩ đại, với cái mục đích là phục vụ cho con người và xây dựng con người có một cuộc sống an lành, hạnh phúc ở ngay trong cuộc đời ác năm trước này. Kính thưa đại chúng, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nhắc tới một câu: tam giới vô an do như hỏa trạch. Có nghĩa là ba cõi không an nó ví như nhà cháy. Ba cõi đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta hiện đang ở trong cái thế giới dục giới, cái tầng trời thấp nhất của cõi dục. Và hiện nay nhân loại, trong đó có chúng ta, đã và đang sống trong thời đại kỹ thuật, chiến tranh, nhiễu nhương. Do vậy mà tâm tư của con người luôn luôn bị giằng co, cấu xé bởi những cái mâu thuẫn của cuộc đời. Mà qua đó chúng ta thấy kiếp sống thì khổ đau cơ cực. Kiến thức, sự hiểu biết của con người thì sai lầm. Tâm địa thì xấu xa. Con người thì quá độc ác và cuộc đời nó lại ngắn ngủi. Đó là một cái sự thật hiển nhiên bày ra trước mắt mỗi người. Do vậy mà người học Phật chúng ta phải nên ghi nhận, ghi nhận rằng nỗi khổ đau của chúng sanh là nỗi khổ đau của mình. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, cho nên tinh thần nền tảng học thuật của đạo Phật là dạy con người phải thực hành ba yếu tố cơ bản. Tại vì cái sự ghi nhận nỗi khổ đau của chúng sanh là nỗi khổ đau của mình. Chúng ta là con người phàm phu khó có thể làm được cái điều đó. Không ai có thể chịu cái sự đau khổ của người ta. Nếu chúng ta có thể chịu đau khổ thì chúng ta có thể chịu cái đau khổ của những người thân của chúng ta, là vợ, là chồng, hay là con cái cha mẹ của mình. Chứ không ai có thể chịu cái sự đau khổ của chúng sanh. Thành ra vì vậy, muốn thực hiện được cái điều này, chúng ta phải thực hành ba cái yếu tố cơ bản: tín, nguyện và hành. Đây là ba yếu tố gây nhân lành. Ai có gây nhân lành thì có ngày sẽ gặt hái quả tốt. Đó là cái điều chắc chắn. Vậy thì trước hết chúng ta phải biết có một cái đức tin vững chắc. Kính thưa đại chúng, tin Đức Phật là bậc thầy sáng suốt, tin Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát và có cái công năng chuyên trợ chúng sanh từ bến mê, tức là từ những cái khổ não tối tăm lầm lạc, đến bờ giác, tức là bến bờ của tự tại an vui. Đó là cái đức tin vững chắc. Cái đức tin này phải được bồi dưỡng hàng ngày. Cái đức tin này một khi mà đã vững chãi rồi thì dù cho là đất có sụp, trời có đổ, chúng ta vẫn không thay đổi cái quan niệm của mình. Tại vì chúng ta biết chắc rằng Đức Phật là bậc thầy sáng suốt, không ai có thể sáng suốt hơn Ngài. Cho nên chúng ta không vì một cái lý do nào mà chúng ta thay đổi cái định hướng của mình. Cái thứ hai là hành, là làm tất cả mọi việc, không luận là việc nhỏ hay là việc lớn, nhưng mà khi xét thấy có lời cho con người, có lời cho cuộc đời, có lời cho chúng sanh, không trái với lễ phải, không gây ra những cái oan nghiệt làm tổn hại cho mình, cho người, là chúng ta làm. Đừng từ bỏ bất cứ một hành vi nhỏ nhặt nào. Mà theo trong Phật giáo, chúng ta biết có một vị Bồ Tát luôn luôn làm tất cả mọi việc. Quý vị có nhớ vị Bồ Tát đó là ai không? Đó chính là Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Quý Phật tử chùa Dược Sư giỏi quá, mình nên vỗ cho một tràng pháo tay hả? Quá thật như vậy, chúng ta phải nên làm, đừng bao giờ coi thường một cái việc nhỏ tốt đẹp nào. Tại vì chúng ta biết rằng giọt nước rơi lâu ngày cũng đầy luôn. Thì cái hành nhỏ, dù là nhỏ vi tế như hạt cát, hạt bụi, nhưng mà nó dồn lại một ngày nào đó cũng sẽ nhiều. Do đó chúng ta phải phát nguyện không từ bỏ bất cứ một cái chi tiết nhỏ nhặt nào. Cái thứ ba là nguyện. Sau cùng là chúng ta phát nguyện lớn, là cứu độ hết thảy chúng sanh. Một khi mà chúng ta phát nguyện cứu độ hết thảy tất cả chúng sanh là chúng ta đã trở thành một con người có tâm hồn lớn. Muốn thực hiện cái hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát cứu thế độ sinh thì nó đòi hỏi chúng ta đầu tiên là phải có một cái tâm hồn rộng lớn, phải có một cái trí tuệ sáng suốt, phải tự mình giết chết đi hết những cái thói hư tật xấu của mình. Thói hư tật xấu mà bất cứ một con người nào chúng ta ai cũng gặp phải, không ít thì nhiều, đó là cái tánh ghen ghét, cái tật ngu dốt, cái tâm tình ích kỷ, cái sự dối trá, cái tâm hận thù, cái tánh tự cao tự đại. Trong đại chúng có ai thấy mình có cái tật nào trong này không? Chắc chắn là chúng ta có, không ít thì nhiều. Như vậy chúng ta biết được tánh hư tật xấu của mình, chúng ta phải quyết tâm giết chết hết những cái tánh hư tật xấu thì chúng ta mới có thể tái tạo, hay chúng ta có thể tái sinh một con người mới, một con người thánh thiện, sống bằng một cái tâm hồn đẹp như bông sen mà không ô nhiễm với mùi buồn. Và nhờ đó mà chúng ta có đủ nghị lực để làm những cái công việc hữu ích cho cuộc đời và cho đạo. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta nhìn kỹ hơn một chút nữa thì chúng ta thấy tất cả những cái tinh ba của đạo Phật đều lưu trú trong ba tạng kinh điển, một nền đạo học nhân bản thực tại đã hướng dẫn cho gần ba phần của nhân loại sống an vui và biết thương yêu lẫn nhau. Bây giờ nói về cái phương diện kỹ thuật. Kính thưa đại chúng, khoa học kỹ thuật là kết quả của những công phu suy tư thực nghiệm của con người. Nhìn về cái cuộc đời của Đức Phật, sau khi Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, lần đầu tiên Đức Phật đã long trọng tuyên bố với cuộc đời: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Kính thưa đại chúng, cũng lần đầu tiên đó, có thể nói rằng đó là một cái lần tuyên bố vô tiền khoáng hậu mà Đức Phật đã giải thích những lẽ huyền bí về vũ trụ vạn hữu một cách tường tận, một cách quan triệt. Ngài nói, trong cõi ta bà có tam thiên đại thiên thế giới, cũng gọi là thập phương vi trần thế giới. Kính thưa đại chúng, và từ đó Ngài đã mở ra một cái con đường sáng cho nhân loại để cho chúng sanh đi theo. Những nhà thiên văn học cận đại cũng đã nhìn nhận như vậy, rằng là trong vũ trụ không phải chỉ riêng có một thế giới chúng ta đang ở, mà còn có hàng hà sa số thế giới. Khoa học tìm được năng lực tiềm ẩn trong vạn vật, chính cái nguồn năng lực chuyển động không ngừng nó mới giữ vạn vật hình thành và phát triển mà không bị tiêu diệt lẫn nhau. Đó là những cái lúc mà nhà trí thức quan tâm nhiều tới cái luận chứng của đạo Phật, tại vì Đức Phật Ngài quả quyết rằng trong mỗi loài, mỗi vật đều có cái phần năng lực tiềm ẩn, đó là Phật tánh. Kính thưa đại chúng, khoa học ngày nay chỉ có những năm tháng mà khoa học kỹ thuật tiến bộ thì khoa học mới gặp đạo Phật ở điểm chung như chúng ta thấy. Tuy nhiên khoa học cũng chưa thể theo kịp được cái biết của Đức Phật là một đấng đầy giác ngộ viên mãn, và đây cũng là cái điều để lưu ý các nhà khoa học kỹ thuật cần phải nghiên cứu nữa. Cần phải nghiên cứu thật nhiều, thật cao, thật đẹp thì mới thấy đạo Phật, và mới có thể đem áp dụng vô đạo Phật để bồi bổ cho kiến thức của khoa học. Nghĩa là đem cái tinh thần hiểu biết của đạo Phật áp dụng để bồi bổ kiến thức của khoa học. Do vậy mà có thể nói rằng cái kiến thức đó cũng trở nên giàu có và sáng đẹp. Chúng tôi tin tưởng rằng cái nền văn minh nhân loại ngày nay với cái tinh thần gặp gỡ giữa khoa học và đạo Phật rất có thể còn tiến xa hơn nữa, nhất là về phương diện kỹ thuật. Kỹ thuật càng tiến bộ xa, càng tiến bộ bao nhiêu, thì tạo cho con người hiểu biết thêm về đạo Phật nhiều bấy nhiêu. Và đồng thời một cái sự hài hòa giữa đạo Phật và kỹ thuật có thể giúp cho con người, tạo dựng cho cuộc sống văn minh con người càng ngày càng hoàn thiện hơn. Kính thưa đại chúng, với một tinh thần cởi mở, hiểu biết và thương yêu, bao dung và truyền cảm, trong đó chúng ta thấy hết sức là màu nhiệm. Trong đó chúng ta thấy đường sắc thái hiểu sinh, hiểu hòa và giải thoát. Cho nên đạo Phật truyền đến quốc gia nào cũng được quần chúng nhân dân ở quốc gia đó nhiệt liệt hoan nghênh, được quốc dân đồng bào tin tưởng, cổ vũ và phụng sự. Như vậy, ngoài các nước Á Đông, đạo Phật đã và đang trên đà phát triển trong các nước Âu Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Kính thưa đại chúng, chính những cái sự nhẹ nhàng thấm dần vào tâm tư của con người, cho nên những nhà tư tưởng, những nhà bác học cận đại cuối thế kỷ thứ 20 đã bày tỏ tán đồng về lý thuyết từ bi, trí tuệ và tự chủ rất là nhân bản của đạo giác ngộ, và lấy làm cảm kích. Do vậy mà những nhà khoa học đã tự nguyện nghiên cứu, học hỏi cái nguồn giáo lý vô thượng của đạo Phật. Chỉ vì tinh thần giáo lý đó không bao giờ trái với mọi sự mọi vật ở trong cuộc đời, mà trái lại còn hỗ tương, còn giúp cho nhân loại tiến xa hơn nhiều trong phương diện phát triển đầy đủ phương tiện để phục vụ cho cuộc sống con người. Như vậy bất cứ ở đâu, bất cứ ở nơi nào, khoa học hài hòa với đạo Phật đến nơi đó, thì nơi đó con người trở nên an vui và có cái khả năng hướng dẫn họ đến chân lý gần hơn. Do vậy mà nhà khoa học Albert Einstein đã từng nói như thế này: tôn giáo tương lai sẽ là một tôn giáo chung cho cả vũ trụ. Tôn giáo đó, ngoài ý tưởng một đấng thiêng liêng nào đó, các tín điều và lý thuyết, tôn giáo đó bao trùm cả thiên nhiên tinh thần, phi căn cứ vào ý niệm đạo giáo phát sinh từ những kinh nghiệm của mọi vật. Thiên nhiên và tinh thần như một sự thuần nhất đầy đủ ý nghĩa, Phật giáo đáp ứng được tất cả những điều đó. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Trong khi con người thời đại đang khát khao tìm hiểu sự thật, ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc đời, đạo Phật chính là những cái chất liệu cho con người tìm hiểu cuộc sống, tìm hiểu cuộc đời. Do vậy, đạo Phật truyền đi đến đâu cũng dung hợp được với dân tộc, với tính tình của mọi người, dân tộc trí, và các nước tiếp nhận tinh thần đạo Phật như tiếp nhận của một bậc thầy, như tiếp nhận một cái vị khách sang, để rồi dung hợp với dân tộc tỉnh đó để làm giàu cho nước của họ, làm mới lại cho con người và cuộc đời trong quốc gia đó. Kính thưa đại chúng, với tư tưởng cao đẹp đó và nguồn đạo học đạo Phật đã thấm sâu trong tim, trong óc quần chúng từng thời đại, đồng thời cũng làm thỏa mãn những cái nhu cầu khát vọng tâm linh của con người, nhất là những con người trí thức trong xã hội hiện đại. Đạo Phật cũng không tự đóng khung trong một cái sắc thái riêng, cho nên không bị thoái hóa mà trái lại còn xứng đáng tiêu biểu cho một nền văn hóa thực tại, bao dung toàn thiện của nhân loại ở trong hiện tại và ngay cả trong tương lai cũng vậy. Tại vì chúng ta thấy rằng từ bản thân của đạo Phật đã viên mãn với cái tính chất nhân bản của con người. Tính chất nhân bản đó được thể hiện trong ba cái đức tính, đó là đại bi, đại trí và đại hùng. Kính thưa đại chúng, một tinh thần có ảnh hưởng lớn và sâu thẳm trong đời sống không phải chỉ có dân tộc Việt Nam, mà tất cả các dân tộc. Miễn mà một dân tộc nào đó, miễn một quốc gia nào đó đã biết và đã thực tập theo giáo pháp của Đức Phật, thì dân tộc đó có một cái niềm an lạc lớn. Kính thưa đại chúng, hoa sen là tượng trưng cho đạo Phật. Hoa sen được sinh trưởng ở trong bùn mà không bị ô nhiễm bởi mùi bùn. Đạo Phật xuất hiện trong cuộc đời ác năm trượt này với cái mục đích là làm đẹp cho cuộc đời. Đó là sức mạnh tinh thần của đạo Phật đã thể hiện trong cuộc sống của con người. Cho nên khi mà chúng ta mở, chúng ta đọc lại cái trang sử oai hùng của Đức Phật để mà chúng ta xét, chúng ta định giá đích thực của nó, thì kể từ khi đạo Phật truyền bá trên trái đất này, đạo Phật đến một quốc gia nào thì đạo Phật đã làm cho người dân trong nước đó, cho đất nước đó trở nên thăng hoa và con người sống cuộc sống an lạc. Tiêu biểu trong những nước mà được đạo Phật truyền đến và có những cái thời kỳ vàng son rực rỡ, chúng ta thấy Việt Nam và Trung Hoa. Sự hiện diện của đạo Phật đã có hơn 20 thế kỷ, trải qua nhiều thăng trầm, trải qua nhiều biến thiên trong lịch sử, nhưng mà đạo Phật cùng với dân tộc của quốc gia đó cùng chung một cái vai trò. Nghĩa là gặp lúc nguy biến thì đạo Phật cũng đi đôi với vận nước, nhưng mà những cái cuộc nguy biến đó nó giống như cơn gió quét đi những cái rác rưới cặn bã, để rồi sau đó là trưởng thành, là có một cái tiềm lực mới, hồi sinh mới và làm đẹp cho cuộc đời hơn. Quả thật như vậy, nếu nói về Phật giáo Việt Nam, chúng ta thấy từ cái thời mà lập quốc, lẽ tất nhiên cái tinh thần của đạo Phật luôn luôn có mặt bàn bạc ở trong đó, Nhưng mà những triều đại nổi bật nhất đó là triều đại Lý Trần, tức là độ khoảng thế kỷ thứ 14. Và tại Trung Hoa chúng ta thấy vào những cái thời kỳ thịnh đường. Tại Việt Nam có những vị thầy đã từng ra phò vua vực nước, đã tạo nên những cái trang sử oai hùng. Mà nếu chúng ta là người Phật tử, một khi chúng ta học sử của Việt Nam thì chúng ta phải học luôn sử của Phật giáo Việt Nam. Ở Trung Hoa cũng vậy. Và thời thịnh đường có thể nói rằng đó là cái thời kỳ vàng son của Đạo Phật, mà cũng là cái thời kỳ vinh dự nhất của dân tộc Trung Hoa. Tại vì đã biết dùng tinh thần của Đạo Phật đem vào trong cái cuộc sống của mình. Kính thưa đại chúng, nói đến sức mạnh tinh thần là phải nói đến một cái nội dung, một cái nguồn giáo lý cao sâu vi diệu trong ba tạng kinh điển. Sức mạnh đó được biểu lộ qua ba đức tính: đại bi, đại trí và đại hùng. Đại bi tức là nói đến cái lòng yêu thương rộng lớn và sáng suốt, là tự tôn trọng sự sống và quyền sống của tất cả chúng sanh. Lòng yêu thương đó được biểu lộ qua đức từ bi, lòng vị tha, cũng như là những cái đức tánh trong sáng thì mỗi người cần phải ghi nhớ mà thực hành. Trong cái sự trau dồi đạo hạnh, Đức Phật khuyên con người, mà bây giờ chúng tôi cũng xin được nhắc lại, chúng ta phải luôn luôn diệt trừ, giết chết những cái thói hư tật xấu của mình, như là phiền não, hận thù, ganh ghét, tham lam, ích kỷ và tự phụ. Nhất là những cái tánh tình lợi dụng lòng tốt của người. Chúng ta diệt trừ những tánh hư tật xấu, nhưng mà chúng ta cũng phải phát triển cái tánh tốt của mình. Chúng ta chỉ biết tận tâm phục vụ cho công ích bằng tình thương ngay thẳng. Tình thương đó không hạn cuộc, điều kiện, thời gian, nơi, cơ sở. Cuộc đời vốn dĩ đã phức tạp, cuộc đời vốn dĩ đã đau khổ, kiếp con người thì ngắn ngủi và đầy dẫy những cái bất trắc. Những bất trắc đó có thể là sống nay chết mai, có thể là sáng sống chiều chết, điều đó không ai biết được. Thành ra vì vậy chúng ta hãy thương yêu nhau và đừng bao giờ làm khổ cho nhau. Vì mỗi con người ai cũng đều có cái tánh dễ thương cả, cho nên chúng ta cần phải thương. Mỗi con người ai cũng cần cái sự phụng sự, nhưng mà chúng ta là người học Phật, cho nên chúng ta phát cái tâm phụng sự cho con người, đừng để con người phụng sự cho mình. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải phát nguyện như vậy để chúng ta làm tròn cái tinh thần thực tập từ bi của mình. Tại vì từ bi là yếu tố căn bản làm khuôn mẫu cuộc sống của con người và cuộc đời. Đó là lòng thương yêu chân chánh. Và cái đức tính thứ hai đó là đại trí. Đại trí tức là cái tâm trí sáng suốt, nhưng mà làm thế nào để được coi đó là trong sáng? Kính thưa đại chúng, dựa trên những cái lý giải của Đạo Phật đã nhận thức, chúng ta tìm hiểu sự vật một cách chính xác, những cái sự vật đó có như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng không vì vậy mà chúng ta chạy theo. Như tin vào giáo lý của Đức Phật, giáo lý để dẫn giải trong kinh điển là chân lý, rồi nương theo đó để thực hành, để mà chứng ngộ, để mà đạt đạo Bồ Đề. Đừng bao giờ có cái tâm nghi kỵ, vì nếu có cái tâm nghi kỵ đó thì chúng ta sẽ không làm nên được cái trò trống gì cả. Tại vì càng nghi kỵ, chúng ta càng thấy rối bù, và rồi chúng ta không có một cái điểm nơi nương tựa. Nhờ có trí tuệ mà con người mới có những cái nhìn, mới thấy rõ được mọi sự mọi vật. Như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, trong cuộc đời có thể nói rằng là muôn mặt, trong cuộc đời có thể nói rằng là trùng trùng điệp điệp những cái duyên sinh và diệt. Nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta nhìn ở một khía cạnh, chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ, chúng ta sẽ cảm thấy bất mãn, và cuối cùng dẫn tới cái sự thất bại. Do vậy chúng ta đến với cuộc đời là chúng ta phải có cái trí tuệ, chúng ta biết nhìn mọi người mọi vật. Vì là cuộc đời, vì là con người muôn mặt, cho nên chúng ta cũng phải là con người muôn mặt. Có như vậy thì chúng ta mới có thể theo trọn chuỗi chuyển biến trong cuộc đời. Nếu đến với cuộc đời muôn mặt thì chúng ta cũng phải muôn mặt. Bây giờ dựa trên cái tiêu chuẩn nào để chúng ta thích ứng với hoàn cảnh? Thì đây thưa đại chúng, trước và trên hết là chúng ta lấy cái sự giác ngộ viên mãn làm đối tượng chính của cuộc sống con người. Cái thứ hai là chúng ta lấy giải thoát mọi phiền não, mọi đau khổ làm cái mục đích tối thượng. Làm được như vậy thì chúng ta thực hiện được trí bát nhã, một trí sáng suốt, đầy đủ mà chúng ta không sợ sai lầm. Tại vì chúng ta lấy cái sự giác ngộ viên mãn làm đối tượng trong cuộc sống của con người, cho nên đến với đối tượng nào, chúng ta coi đối tượng đó là cái tấm gương của mình. Càng nhìn gương chúng ta càng thấy thích thú, càng nhìn gương càng tạo cho chúng ta có một cái năng lượng lớn để chúng ta tiếp tục nhìn gương. Tại vì chúng ta lấy cái sự giải thoát mọi phiền muộn khổ đau trong cuộc đời là mục đích tối thượng, cho nên chúng ta có gặp nhiều đau khổ, chướng ngại, phiền muộn, thì chính vì cái sự tác động đó mà trí tuệ hay là tuệ giác của chúng ta phát sinh. Do vậy chúng ta không cảm thấy tròn chân nhục chí, mà chúng ta là cảm thấy thích thú đối diện. Như vậy đến với cuộc đời chúng ta không thể thiếu hai yếu tố này. Mà làm được như vậy, chúng ta đương nhiên là một con người đại trí. Và bây giờ nói đến đại hùng. Đại hùng là biểu tượng cho một ý chí và cái hành động cương nghị. Nhưng mà chúng ta phải hành động trong cái sáng suốt thích hợp với căn cơ, với trình độ của mỗi con người, chứ không phải cái hùng, cái mạnh của chúng ta làm theo tùy thích. Nếu bằng vào cái ý chí và cái hành động hùng mạnh, mà hùng mạnh của cái loại vũ phu vô trí đó, thì chúng ta chỉ làm đau khổ cho cuộc đời, cho con người, không đem cái lợi ích gì cả. Cho nên điều trước tiên là chúng ta phải có cái hành động rất là thông minh, rất là sáng suốt để thích hợp với căn cơ của con người. Một hành động sáng suốt là cái hành động bao giờ cũng kèm theo với cái tấm lòng nhiệt thành và cái khối óc sáng suốt của mình. Một nghị lực quả cảm và luôn luôn tỏ ra mình là người có cái ý chí cao thượng, biết làm, biết sống, dám làm, dám nói được, làm cho kỳ được. Đó là đại hùng. Như vậy đại hùng ở đây á là như vậy. Không phải đại hùng cái kiểu như là anh hùng rơm rác, tức là cái loại anh hùng mình chỉ nói được mà mình không làm được, thì coi đó chỉ là anh hùng rơm cỏ thôi. Kính thưa đại chúng, ở trong cuộc đời không có cái gì là khó. Khi xưa, nếu mà chúng ta nhìn về thời gian quá khứ, thì chúng ta thấy Đức Phật sau những phút ngộ đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Lúc đó nếu mà chúng ta đọc lại trang sử thì chúng ta thấy thương Đức Phật lắm. Cái giờ phút thành đạo, khi mà Đức Phật quán chiếu ngài thấy với cái nguồn giáo lý vi diệu của ngài, con người và cuộc đời không chấp nhận được. Và ngài có cái ý định là ngài nhập Niết Bàn. Kính thưa đại chúng, ngài có cái ý định sau khi quán chiếu căn cơ của con người và cuộc đời, ngài thấy rằng giáo lý vi diệu của ngài không có được bao nhiêu người có thể hiểu được. Cho nên ngài có cái ý định nhập Niết Bàn. Nhưng mà sau đó Đức Phạm Thiên Vương đến đánh lễ và khẩn cầu. Thành nói vì vậy ngài trụ thế, ngài bắt đầu ngài chuyển pháp luân. Trước khi chuyển pháp luân, ngài quán sát căn cơ làm thế nào để cho phù hợp với cái sự hiểu biết của con người, làm thế nào để cuộc đời có thể chấp nhận cái nguồn đạo học nhân bản này, thì đó là thích hợp với căn cơ và trình độ. Thì như vậy ngài phải có một cái khối óc sáng suốt, tại vì đến với cuộc đời là chúng sanh nhiều bệnh, nếu mà ngài không có cái lòng nhiệt thành, không có một cái nghi lực quả cảm thì không thể nào có thể làm được. Thành ra vì vậy, với cái lòng quả cảm và đại hùng đó, với cái trí tuệ sáng suốt, tức là đại trí đó đó, cho nên ngài đã tự nguyện ngài dấn thân vào đời để mà hóa độ chúng sanh. Đức Phật ngài đi vào đời, ngài mang cái sự hiểu biết và thương yêu, cho nên ngài chu du khắp các nơi ở xứ Ấn Độ. Nơi nào mà có bóng dáng nhà, bóng dáng chân người là ngài đến nơi đó để cứu độ chúng sanh. Như vậy đạo Phật là cái ánh sáng của mặt trời buổi giữa trưa, làm ấm áp những cái tâm hồn cõng lạnh khổ đau, đem an vui và hạnh phúc đến cho muôn người muôn loài. Và do đó đạo Phật hay là cái nền đạo học của Phật giáo đã gây được cái niềm tin tưởng nơi con người. Thành ra vì vậy cho dù á là Đức Phật ngài có nhập Niết Bàn lâu rồi, nhưng mà ngày nay cái nền đạo học của ngài vẫn lưu truyền. Thì như vậy chúng ta phải hỏi rằng dựa vào cái yếu tố nào mà con người có một cái niềm tin tưởng mãnh liệt như vậy. Nếu bằng một cái việc làm hời hợt cho nó trôi trượt, cho nó qua ngày, thì chắc chắn cái tinh thần đó, cái đạo học đó không tồn tại với con người. Nhưng mà bây giờ đạo Phật với cái nền đạo học đã thấm nhuần trong lòng con người và tồn tại không phải chỉ bây giờ mà sẽ có cơ hội phát triển nhiều ở trong tương lai. Và đặc biệt là ở trong một cái xã hội văn minh và đầy dạy những vật chất như ở Hoa Kỳ, chúng ta thấy đạo Phật đã lần lần mọc rễ và phát triển lớn mạnh. Tin tưởng rằng một ngày nào đó trong tương lai, người Phật tử chúng ta sẽ đóng góp một cái vai trò rất lớn trong cái việc kiến thiết và làm đẹp cái xã hội này. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta đóng góp vào cái sự nghiệp kiến thiết và làm đẹp xã hội này bằng cái sự hiểu biết và thương yêu. Cuộc đời không thể nào thiếu sự hiểu biết. Con người không thể nào không cần đến sự thương yêu. Đạo Phật có hai cái yếu tố quan trọng đó. Chắc chắn cuộc đời cần. Và mọi người Phật tử chúng ta đến với cuộc đời cũng phải mang cái tâm nguyện đem cái sự hiểu biết và thương yêu đến với con người. Bằng vào cái tinh thần hiểu biết và thương yêu và cái sức mạnh tinh thần có cái chí hướng vị tha của Đạo Phật, một lần nữa xin được xác nhận với đại chúng, chắc chắn mỗi ngày một phát triển lớn mạnh và sẽ làm đẹp, làm sáng cho cuộc đời. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, sự hiểu biết và thương yêu là cái sức mạnh của Đạo Phật và cũng là sức mạnh của toàn thể. Bởi vì sức mạnh tinh thần đó, nó lấy con người làm căn bản, làm cứu cánh để xây dựng một xã hội loài người biết thương yêu, biết đoàn kết, biết sống trong một cái xã hội văn minh, giác ngộ và giải thoát. Ảnh hưởng của xã hội là tốt hay là xấu là do sự điều hành của con người. Chỉ có con người mới làm chủ được cuộc sống của chính mình. Cho nên giá trị con người trong Đạo Phật là căn cứ vào việc làm và cái sự tu chứng, đồng thời cũng căn cứ trên cái công hạnh biết thực và làm được. Như vậy, Đạo Phật đánh giá con người bằng một chất lượng rất là cao. Hiểu biết phải có cái thực hành. Hiểu biết phải mang cái sự hiểu biết đó truyền đạt đến với con người bằng một cái tình cảm nhẹ nhàng. Không phải vì miếng cơm, không phải vì manh áo, không phải vì bạo lực. Chúng ta đến với con người rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm. Một khi mà chúng ta dựa trên những cái công hạnh biết thực và làm được, chúng ta có thể làm được những việc khó làm, biết được những điều khó biết. Cái sức mạnh tinh thần đó được thể hiện trong ba đức tính: đại bi, đại trí và đại hùng. Ba đức tính này tạo thành một cái sức mạnh vạn năng để hoàn thành tâm nguyện hiểu biết và thương yêu. Có thể nói đó là cái mục tiêu hướng thượng của con người và là một cái nguồn sống làm nở hoa cho cuộc đời. Nói như vậy, bất cứ một người nào, nhất là những ai trong gia đình, biết vận dụng nhuần nhuyễn ba cái đức tính bi, trí và hùng vào trong cái cuộc sống của mình, chắc chắn nơi đó chúng ta làm cho người thân của chúng ta vui, nơi đó làm cho những người chung quanh chúng ta cảm thấy an lòng. Tại vì chúng ta đến với họ bằng một cái niềm hiểu biết và thương yêu. Chỉ có hiểu biết và thương yêu mới có thể làm một cái sợi dây sau hết tất cả những cái trái tim rời rạc cô độc trong cuộc đời thành một cái sâu chuỗi nhân bản. Chỉ có hiểu biết thương yêu mới có một cái lực nhiệm màu đem con người khắp nơi trên thế giới đến một thế giới, đó là cái thế giới, một cái cộng đồng an lành tốt đẹp nhất. Mà cho dù là bất cứ những nhà chính trị, những nhà ngoại giao nào trong xã hội hiện đại này hay là từ cổ đại xưa vẫn mơ ước là phải thực hiện được điều đó. Nếu chúng ta là người Phật tử, chúng ta làm được điều đó, tức là chúng ta đã làm tròn cái sứ mệnh hiểu biết và thương yêu của Đạo Phật. Chúng ta đem tinh thần đó truyền đạt đến cho cuộc đời, cho con người, thì chúng ta có muốn hay không muốn, cái xã hội đó vẫn là một cái xã hội lý tưởng, tốt đẹp, thanh bình và an lạc. Kính thưa đại chúng, bài pháp hiểu biết và thương yêu đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử sanh trọn thành Phật đạo.